Xin chào quý vị khán giả, tối thứ sáu ở đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Thưa quý vị, 66% phụ nữ cho biết là họ sử dụng âm thanh đầy khiêu khích như là rên hay là la để tăng cái tốc độ cực khoái của bạn tình. Những cái âm thanh này được nghe suốt toàn bộ quá trình. Vậy thì vì sao nữ giới nhà mình lại thích ồn ào khi yêu? Đó là lý do mà hôm nay Thầm Thi muốn mời bác sĩ Thành và chị Riley đến để có thể gỡ rối cho quý vị khán giả của chúng ta.
Vâng, bác sĩ Thành, Dr. For Women, xin chào quý khán giả của Thầm Thi. Xin chào Xanh Lê, chào Rayleigh.
Xin chào bác sĩ Thành, xin chào Xanh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Bác sĩ Thành và chị Rayleigh này, xin hỏi nhỏ một tí bác sĩ Thành và chị Rayleigh một chút là với hai người thì cái âm thanh gì được gọi là âm thanh gợi cảm từ phụ nữ ạ?
Theo như chị được thấy, nếu mà người đàn ông yêu người phụ nữ ấy, thì cái âm thanh nào phát ra từ cô ấy, anh ấy cũng sẽ cảm thấy gợi cảm và đáng yêu hết. Kiểu nó là cái hiệu ứng tình nhân trong Bát Hóa Tây Thi ấy. Em làm gì cũng đẹp mà, em nói gì cũng hay, và đặc biệt thì khi nghe cô ấy đánh vần bằng chữ cái có dấu trong cuộc yêu thì sẽ càng cảm thấy gợi cảm chết người rồi.
Kể đến câu chuyện này thì lại kể lại cái câu chuyện mà cách đây độ khoảng hồi anh sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Thế cả tổ có đi chơi, đi ra cái khu gọi là bungalow, tất cả cái nhà vách gỗ. Thế thì bọn anh hồi cũng sinh viên nghèo, cho thế là tất cả tổ là thuê chung một phòng, cả con trai con gái thuê chung một phòng, xong ngồi chơi đêm, cả lũ ngồi chơi với nhau. Thế thì hồi đấy ra cái đảo Quan Lạn, thế thì bên cạnh là một phòng của hai bạn Tây. Thế là buổi tối cứ thấy các bạn bật tivi rõ to và tôi chết, mình chả ngủ được. Thế đến một lúc sau thì thấy các bạn ấy cũng cũng như kiểu Ray chia sẻ, đó là cũng là những chữ cái A bờ cờ đấy. Xong rồi bạn ấy cũng gọi là có những cái tiếng ví dụ như là ối á lên một xíu. Thế là bọn anh mới cười trêu nhau bảo, à hóa ra là ngôn ngữ sung sướng thì dân tộc nào cũng như nhau.
Bác sĩ Thành này, thông thường thì ở trong cái cuộc yêu khi mà khảo sát ấy, hoặc là những cái nghiên cứu từ nước ngoài thì người ta cũng cho rằng là phụ nữ thường thường sử dụng âm thanh nhiều hơn trong cuộc yêu hơn là nam giới. Thế nhưng mà khi mà khảo sát các chị em nhà mình, khi mà nghe những cái âm thanh rên la hay là những cái âm thanh mà gọi là chữ mà có dấu đấy, thì không biết là đấy có phải là phản ứng sinh lý không ạ anh?
Cái âm thanh do cực khoái, người phụ nữ ngất ngây, rên, la, do mất kiểm soát, thì đây là một quy trình bình thường, một phản ứng rất sinh lý của người phụ nữ khi đạt cực khoái. Một trong những cái cực khoái quan trọng nhất của người phụ nữ đó là cực khoái trên não bộ, tức là những cái xung thần kinh từ vùng cơ quan sinh dục dẫn truyền đột ngột thẳng lên vùng vỏ não và gây mất ý thức của người phụ nữ và gây ra những phản xạ ví dụ như là quằn quại cơ thể, ghi chặt đến người đàn ông, co cứng người lại và có những cái phản xạ rên la trong lúc cực khoái. Thì đây là phản xạ rất sinh lý và thực tế là cực khoái và nằm ngoài sự kiểm soát người phụ nữ. Thì đây là những cái tiếng rên la mà phải nói là đối với người phụ nữ thì cực kỳ quan trọng, và đấy là những cái phản xạ người ta cực kỳ thích. Còn lúc đó nhiều khi chị em phụ nữ cũng còn không biết đến phản xạ của đàn ông như nào, đến cảm xúc của đàn ông như nào, bởi vì lúc đó mình đã nói như bác sĩ Thành chia sẻ là có những thời điểm mình mất ý thức. Rayleigh, có lúc nào mình cảm thấy là mình cũng không biết được người đàn ông của mình như nào không, mà lúc đó mình chỉ cảm nhận thấy thực sự là những cái thích thú của mình thôi?
Có chứ ạ, kiểu lúc đấy hồn nó lìa khỏi xác rồi, biết gì đâu.
Chính xác là đấy mới là những cái phản xạ rất là quý báu.
Thế nhưng mà ở đây thì trong cuộc yêu ấy, các thính giả nữ còn chia sẻ với Thầm Thì rằng là âm thanh của các chị em sẽ được kiểu luân chuyển theo nhịp ấy. Ví dụ như là cái từ, kể cả những cái câu nói rất tí thon chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ thích nói theo kiểu từ theo từng cấp bậc tăng dần, hoặc là chữ cái có dấu thì cũng sẽ theo từng nhịp điệu và cấp bậc tăng dần ấy. Vậy thì ở đây có thể hiểu là ngoài cái việc mà thể hiện cái phản ứng sinh lý ra thì các chị em nhà mình còn dùng âm thanh đấy để kiểm soát cái nhịp độ của chuyện yêu không bác sĩ Thành?
Đầu tiên nói là cái hy vọng chúng ta kiểm soát nhịp cuộc yêu là cái điều quan điểm sai lầm đầu tiên. Cuộc yêu nó phải đến một sự ngẫu nhiên và quên sự kiểm soát đi. Chứ còn nếu chúng ta càng mong muốn kiểm soát nó, càng mong muốn tạo ra những kịch bản yêu hoàn hảo, càng mong muốn tạo ra là chúng ta là những người tình hoàn hảo đối với người đàn ông, thì chúng ta lại là những người đau đớn nhất, vì chúng ta không còn cảm nhận thấy cơ thể chúng ta như nào. Và người đàn ông lúc đó thì có thể là sự mới lạ, sự ừ thì có thể hay hay ho, có thể thích. Thế nhưng điều lớn nhất của đàn ông là người phụ nữ đó phải gì? Sinh động theo chính nội tại bên trong. Thì cái điều đó là nếu như người phụ nữ không đạt cực khoái thật sự thì không bao giờ có được điều đó. Do đó cái phản xạ đạt cực khoái thật sự người phụ nữ thì thực sự đó là nó sẽ vượt trội hơn hoàn toàn mọi cái tìm cách giả vờ đạt cực khoái, giả vờ là mình cũng rất là phóng đãng, giả vờ là mình rất thích điều đó.
Thì em đang hiểu khác anh Thành một tẹo, tức
Ừ.
là cái kiểm soát nhịp điệu yêu ở đây Xanh nói, tức là ý là kiểu ví dụ như là cô ấy muốn mạnh lên thì anh cô ấy sẽ kêu to hơn, rồi là cô ấy sẽ tiếng của cô ấy nó sẽ cao hơn chẳng hạn ấy, chứ không phải là kiểu như là thể hiện
Là
là
nếu
cô ấy
cô
cực
ấy
khoái
thích
các
hơn,
kiểu.
cô ấy mạnh hơn mà cô ấy hét to hơn là do cô ấy thích từ bên trong, cô không kiểm soát được cô ấy thích như vậy. Chứ còn nếu cô ấy chủ động là hô to lên như kiểu là ấy lên thì chắc chắn là cô ấy sẽ không còn cảm xúc được như vậy nữa.
Thực ra thì không ít chị em là kiểu ngại anh không nói ra được là anh ơi mạnh lên hay anh ơi nhanh lên ấy, kiểu dùng cái âm thanh của mình ấy, thấy là đang nó đang bình yên nó cao vút lên cái thì anh hiểu cái thế là anh nhanh và anh mạnh hơn.
À, đúng rồi.
Cái đấy thì thực ra thì có người hiểu nhưng có người sẽ hiểu nhầm. Có những người thì tưởng là cô gái bị đau và dừng lại, xong rồi hoang mang hỏi là thế em bị đau à? Thì cái âm thanh này này nếu mà dùng để kiểm soát nhịp độ chuyện yêu ấy thì nó chỉ dành cho những cái cặp đôi mà thực sự rất rất hiểu về nhau, chỉ kiểu chỉ cần liếc mắt thôi là biết nhau muốn gì ấy. Còn nếu mà tức là nó người ta đã có một cái sự kết nối hoàn hảo với nhau, thế nhưng cái thực tế là tỷ lệ những cái cặp đôi như thế không không nhiều và nó không phổ biến. Thế nên là cái chuyện mà nếu mà các chị em muốn học cách dùng âm thanh để kiểm soát nhịp độ của chuyện yêu ấy thì nếu như chúng ta chưa có một sự hiểu rõ đối phương thì chúng ta đừng làm, bởi vì sẽ mang lại rất là nhiều cái sự hiểu nhầm, nó buồn cười, nó gây tụt mood, rồi nó sẽ khiến hiểu nhau hiểu nhầm, rồi nó có khi lân cả sang câu chuyện hàng ngày ấy, nó sẽ rất là gây nhiều ảnh hưởng mà mình không 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 thể tưởng tượng đến ấy.
Nhưng mà từ những cái lý lẽ mà mình vừa nêu ở trên thì không biết đến đây thì bác sĩ Thành và chị Dali có thể lý giải cho quý vị thính giả của chúng ta rằng là thế thì vì sao nữ giới lại thích ồn ào khi yêu ạ? Liệu những cái lý lẽ mà mình vừa nói trên có được xem là nguyên nhân chưa ạ?
Thực ra thì đúng là theo những cái lý do ở phía trên ấy thì đấy cũng chính là lý do mà người phụ nữ tạo ra những cái âm thanh đấy. Với cả thêm một cái nữa là khi mà các anh em nhà mình xem sách ấy thì cái viện xem sách thì là cả nam cả nữ đều có quyền xem đúng không? Thế nên các chị em cũng xem. Thì ở trên phim ấy thì chả có cô nào là cô ấy án binh bất động và không nói câu gì cả, mà các cô ấy sẽ rất hoạt ngôn cũng như là các cô ấy tiếng của cô rất là to. Thì các chị em thấy các anh em thích xem phim sách thì sẽ nảy sinh suy nghĩ là anh ấy thích mình kêu như thế. Thậm chí có những người còn đi học kêu theo thần tượng của người yêu. Thực ra cái điều này thì không khuyến khích tí nào cả, bởi vì mỗi một người phụ nữ đều có một bản sắc riêng, chúng ta không nên là bản sao của bất cứ ai. Đấy cũng là một cái lý do mà khiến người phụ nữ phát ra âm thanh. Rồi thì như bác sĩ Thành nói đây, giả cực khoái để mang lại cho người đàn ông của mình sự tự tin cũng như là sự tự hào. Mà nếu cô ấy có cảm giác thực sự thì cô cũng sẽ phát ra tiếng kêu và nhiều tiếng kêu ở đằng khác. Đơn giản thì nó sẽ chỉ có loanh quanh trong mấy cái lý do đấy thôi. Còn thực sự thì nếu để mà ngay từ những lần sách ban đầu ấy mà cô ấy có âm thanh ấy thì điều đấy nó sẽ hơi hơi ít, bởi vì bản thân người phụ nữ là người bị động và người ta bị dẫn dắt, cũng như là cái thiên tính bên trong của người ta là không thể hiện ra quá nhiều ấy, nó phần âm mà. Thế nên là tình hình mà đánh vần hiện giờ ấy nó đều là do những cái ngoại cảnh tác động là nhiều là chủ yếu, tức là chưa dám sống thật đấy, sống thật với những cái ham muốn cũng như là với cái bản năng của mình.
Nó có hai cái. Một, đó là nếu đây là thực sự chị em thích thì đây là phản xạ sinh lý của cực khoái, và người phụ nữ sẽ có những phản xạ rên, phản xạ thích thú. Đấy là phản xạ cái chu kỳ của cực khoái. Khi mà kích thích thần kinh đi từ cơ quan sinh dục đi thẳng lên não bộ và gây ra mất kiểm soát vùng ngôn ngữ và dây sinh ra những cái ngôn ngữ giống như cực khoái. Cái phản xạ thứ hai đó là chị em phụ nữ thích là một trong đối tượng thích tỏ ra giả vờ đạt cực khoái, và để giả vờ đạt cực khoái thì chị em cũng ối á cho anh em vui. Đây là có một cái niềm tin văn hóa chứ không hề là phản xạ sinh lý. Thì giống như Sari nói là chị em xem phim sex, chị em nghĩ là anh em thích như vậy. Thì rất nhiều chị em phụ nữ, ví dụ đàn ông, cái sự ích kỷ của đàn ông rất là cao, dẫn đến là anh em thường không giả vờ để đạt cực khoái với chị em, anh em cũng chả ối á gì nhiều. Nhưng trong phụ nữ thì lại rất thích tạo cho đàn ông nghĩ là mình rất thích, vì nghĩ là làm như vậy thì anh ấy thích. Và rất nhiều chị em phụ nữ là gì, là làm những việc để cho rằng đàn ông, người đàn ông thích, chứ không phải làm việc vì mình thích. Nếu gen vì mình thích là câu chuyện khác, thì đấy là gen khi mà chị em đạt được cực khoái. Còn rất nhiều trường hợp là gen để tỏ ra cho người đàn ông thích, thì nếu đấy là cái văn hóa của chúng ta, và đấy là một phần là tính cách của người phụ nữ.
Vâng. Nhưng mà thế thì và cuối cùng ấy, để cuộc yêu của chúng ta luôn viên mãn, nhưng mà làm sao để các cặp đôi nhà mình kiểm soát được cái độ nhịp nhàng của âm thanh để điều này không còn là nỗi lo lắng trong mỗi cuộc yêu của các cặp đôi nữa?
Âm thanh chỉ là một công cụ truyền đạt cảm xúc của chúng ta. Chúng ta có đến năm giác quan, từ ánh mắt đến trái tim, từ xúc giác, từ cảm giác cơ thể, cho đến body language, cho đến ngôn ngữ. Và ngôn ngữ thì chia làm hai cái: ngôn ngữ có lời và ngôn ngữ không lời. Thì thực ra nếu chúng ta coi là giao tiếp thì chúng ta không nên quá quan tâm đến chuyện âm thanh mà quên đi cảm nhận của bản thân mình. Thì điều đấy có lẽ là điều đầu tiên mà bác sĩ Thành nhấn mạnh, và cũng nhấn mạnh một điều, từ đó chúng ta nên bỏ hoàn toàn cái việc mà rên để mà giả vờ chúng ta rên để mà cho anh ấy thích, bởi vì điều đó gây hại cho mối quan hệ cực kỳ. Cả đàn ông nếu biết được cũng rất tổn thương. Và phụ nữ sau những cái cuộc quan hệ như vậy thì cảm giác rất là vô nghĩa, và cảm giác là mình không phải là người của mình thì mình rất là chán, chán trường trong chuyện đó. Thì đấy là cái điều đầu tiên bác sĩ Thành nhấn mạnh, và chúng ta không nên bỏ dứt điểm chuyện đó. Thế còn điều quan trọng thứ hai đó là cách chúng ta giao tiếp trong tình dục. Thì chúng ta thích chúng ta nói thích, không thích chúng ta là không thích, nói rõ ràng. Và làm ơn là chúng ta nói rõ bằng lời, chứ nếu chỉ rên ối á thì rất dễ anh em hiểu nhầm.
Bác sĩ Thành nói hết rồi, thì có chị bổ sung tí thôi. Cái chuyện mà kiểm soát nhịp nhàng âm thanh ấy, thì chúng ta cứ nghĩ, cứ nhớ được cái nguyên tắc là chúng ta sẽ ồn ào đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc. Tức là ở cái nơi mà chúng ta có thể được phép thả lỏng, được phép thì chúng ta cứ việc. Còn ở cái nơi mà chúng ta có cái sự hạn chế ấy, thì tốt nhất là chúng ta không nên, để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thêm một cái nữa là có thể bật tivi hoặc là bật nhạc, nó sẽ át được tiếng đi ít nhiều. Đấy là những cái biện pháp mà chị đã từng dùng để gọi là chữa cháy. Còn đâu thì thực tế thì cái lúc mà làm gì đấy thì có làm gì thì người ngoài cũng biết cả thôi, không tránh được đâu.
Vâng, ở đây thì còn có một cái nữa, thì là bác sĩ Thành và chị đã liên tục nhắc đến cái việc là giả vờ lên đỉnh nữa đấy. Thế thì ở đây thì có cái âm thanh nghe, tức là cái cách nào để nhận biết được là các chị em nhà mình cũng giả vờ lên đỉnh luôn không?
Trời ơi, chỉ khi mà người đàn ông đấy thực sự hiểu người phụ nữ của mình, biết được cô ấy chân tơ kẽ tóc, hiểu được cô ấy toàn phần, liếc mắt một cái là biết cô ấy muốn gì, thì lúc đấy khi mà cô ấy giả vờ thì anh ấy mới biết được. Còn với cái thực tế kết nối hiện nay ở trong xã hội ấy, thì cái điều đấy rất là khó đấy ạ.
Giả vờ chỉ là một phần trong câu chuyện build trust, tức là xây dựng niềm tin giữa hai vợ chồng. Anh ngồi tư vấn cho khá nhiều cặp vợ chồng từ việc giảm ham muốn, không còn yêu nhau nữa, nhưng mà xuyên suốt cho đến cuối cùng thì anh phát hiện ra là vợ chồng không thực sự tin nhau. Không sự tự tin nhau ở đây không phải vì người ta có người thứ ba, mà người ta không tin những cái hành vi hành động của mọi người trong những lời nói ngôn ngữ. Ví dụ như anh chồng nói ui anh thích em lắm, anh yêu em lắm, thế nhưng mà cô vợ không thực sự tin, vẫn lo là cơ quan sinh dục của mình không đẻ, cơ quan sinh dục mình có mùi. Hay ví dụ như anh vừa khám cho một cặp vợ chồng mà cô ấy rất thích anh ấy oral sex. Anh này thì anh ấy nói là anh rất yêu vợ, anh rất thích vợ, nhưng mà anh không thích cái hoạt động oral sex. Thế thì anh ấy giải thích thế nào chăng nữa, bảo không anh không tin em, anh không có nghĩ gì đến mùi miếc, anh không có gì cả. Cô ấy vẫn không tin và cô vẫn không tự tin trong việc đó. Dẫn đến là cô ấy tự kích thích bản thân, cô ấy rất đạt được cực khoái, nhưng cô ấy không thực sự cảm thấy yên bình khi ở cạnh anh. Cuối cùng bây giờ là anh đang phải xây dựng cách để hai vợ chồng build trust lại với nhau. Trong điều đầu tiên trong tình dục nó có ba trụ cột: một là sự thân mật và tin tưởng, hai là hoạt động tình dục là các kỹ thuật tích tích, ba là phần trách nhiệm khi chúng ta ở với nhau.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Thành và chị Lily về buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả chúng ta có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là vì sao nữ giới lại thích ồn ào khi yêu. Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi tới chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspace.net. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Chưa có ai.